This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng à, có mặt trên đường live chưa?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tín.
Hy vọng chúng ta sẽ không có gặp những trục trặc kỹ thuật về cái vấn đề điện thoại trong cái ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ suôn sẻ thôi, Hoàng Tín nghĩ là như vậy.
Không có chuyện gì nói trước được anh Hoàng Tín, nhưng mà sẽ cố gắng để Tiến Dũng cũng đang set up lại cái system này đó, nên đôi khi nó có trục trặc chút xíu thì quý vị thông cảm.
Dạ vâng, xin được mời bạn tường trình phần kinh tế thị trường ngày hôm nay có khả quan hay hoặc là nó có u ám giống như cái bầu trời ngày hôm nay không nè?
Dạ đúng là như nó có u ám nhiều hơn là khả quan đó anh Hoàng Tính. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones nó rớt xuống 77 điểm và con số hiện tại là 18.211 điểm. Và Nasdaq thì rớt xuống 30 điểm và con số hiện tại là 4.977 điểm. S&P 500 rớt 10 điểm, hiện tại là 2.007 điểm. Thinốt 10 năm là 2.09%, dầu thô là 49 đồng 74 xu lên 15 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 4 đồng 30 xu một ao vàng, hiện tại là 1.212 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 3.97%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.05%. Một Mỹ Kim hiện tại bây giờ mua vào là 21.375 đồng và bán ra là 21.475 đồng. Vàng thì mua vào là 35.400.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị, nếu quý vị nào mà yêu thích cái bánh gọi là pancake thì ngày hôm nay là chủng đồng ngày duy nhất trong năm, IHOP sẽ mở cửa và cho quý vị ăn những chiếc bánh gọi là pancake nhưng mà không có tính tiền. Vì chúng ta biết ngày hôm nay là ngày nó gọi là National Pancake Day Festival. Thì hôm nay là ngày mà gọi là cái ngày lễ hội của cái pancake. Thì chúng ta nếu mà có cơ hội đi ngang qua IHOP thì chúng ta thể vào ăn cái pancake mà không có tốn tiền. Và chúng biết là IHOP cũng là một cái nhà hàng bán cái pancake này đó, mà họ đã raise cái fund để mà gọi là đi từ thiện rất là nhiều. Từ năm 2006 cho đến nay họ đã raise gần 16 triệu tiền để mà từ thiện cái thú vị. Cũng là một cái dãy thức ăn nhanh rất là tốt. Một cái bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi quý vị nói về Google. Phải nói là Google thì phải nói làm mưa làm gió, mà đặc biệt quý vị nào mà xài những cái gọi là internet thì chúng ta không thể nào mà không biết Google. Riêng về cái mạng lưới gọi là internet không thôi đó, thì Google bắt đầu trong những ngày sắp tới đây thì Google sẽ mở ra thêm một cái gọi là cái chi nhánh để mà bán cái điện thoại smartphone. Cũng như là do chúng ta xài cái wireless phone. Trước đây thì chúng ta có cái Verizon, AT&T, Sprint hay là T-Mobile. Thì trong những ngày sắp tới đây, quý vị sẽ có một hãng điện thoại khác nữa tên là Google. Cái tên này không có lạ gì. Thật sự ra Google họ đưa ra cái lời tuyên bố ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, thì họ nói rằng họ sẽ có một cái plan coming months, tức là vài tháng tới đây sẽ bắt đầu ra cho ra những cái cửa tiệm nó gọi là Google Wireless, thì chúng ta có thể đến đó mua những cái phone rồi dùng cái service của Google vân vân, giống như chúng ta thường xài Verizon, AT&T, Sprint hay là T-Mobile. Và cho biết không phải Google họ không có một cái satellite riêng, nhưng mà họ sẽ dùng ké, cái chữ này là dễ hiểu hơn, là dùng ké hãng Sprint và T-Mobile. Ví dụ như T-Mobile Sprint có những cái trụ điện thoại, những cái trụ cột hay là những cái satellite thế nào đó thì T-Mobile sẽ share với họ, tức là chia, và họ sẽ trả là khoảng 2 đồng cho mỗi gigabyte từ hãng Sprint và T-Mobile. Nhưng mà họ nói là họ chỉ mở ra một cái những cái hãng điện thoại nho nhỏ để mà xài wireless nho nhỏ thôi, không phải là lớn như là Verizon, AT&T. Nhưng mà họ sẽ hy vọng rằng trong tương lai, nếu mà họ gọi là tham khảo về thị trường đó, mà nếu mà tốt quá đó, thì chúng ta biết chắc chắn một ngày nào đó Google sẽ chiếm lĩnh thị trường hơn cả Verizon, AT&T hay là T-Mobile. Hiện tại bây giờ thì họ chỉ mượn núp bóng T-Mobile và Sprint để mà bắt đầu thử cái thị trường như thế nào. Và trong tương lai chúng ta biết rằng nếu mà quá tốt, nhiều người thích Google nữa đó, thì phải nói rằng Google sẽ chiếm cả thị trường trong tương lai. Cái điều này chúng thấy rõ ràng là như vậy, vì đây là sự khôn ngoan của Google. Họ chọn, nếu mà họ làm một cái wireless phone mà tốt đó, thì không thể nào mà họ không có tiền, vì Google hiện tại bây giờ rất là giàu thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị thường quan tâm nhất là về tiền xăng. Phải nói rằng trong những cái tháng vừa rồi đó, quý vị trả tiền xăng nó dưới 2 đồng. Nhưng bây giờ thì quý vị phải trả trên 2 đồng. Trung bình hiện tại bây giờ nationwide là chúng ta phải trả hơn 40 cent một gallon, tức là khoảng 2 đồng 43 xu cho một gallon, và average, một cái mức giá trung bình. Và họ nói chung lại trên toàn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ là xăng hiện tại bây giờ above $2, tức là trên 2 đồng một gallon. Những cái chỗ mà rẻ nhất thì đã 2 đồng lẻ 3 xu. Nhưng mà riêng về Texas chúng ta hiện tại bây giờ nằm ở khoảng giữa 2 đồng 15 đến 2 đồng 29 xu cho một gallon. Và cái lý do mà tăng lên như vậy, xuống như vậy thì chúng ta biết có một phần biến động về cái đồng Mỹ Kim. Cũng một vài chỗ mà họ đã cắt giảm về cái xuất dầu thô ra rồi vân vân. Nhưng mà nó không ảnh hưởng nặng lắm. Theo như cái Energy Information Administration, tức là gọi tắt là EIA đó, của Hoa Kỳ, thì họ nói rằng cái riêng về cái tháng vừa rồi đó, là nếu mà tính chung quy là average thì người dân Hoa Kỳ save ít nhất là 750 Mỹ Kim cho một năm. Nhưng mà chúng ta chỉ để dành không có nhiều, nhưng mà 750 đồng nếu mà so với một năm thì nó rất là nhiều, nhưng mà sau một hai tháng thì không có bao nhiêu. Theo như cái con số đưa ra thì cái giá xăng dầu mà nó giảm như vậy đó, là đó là cái điều may mắn hầu hết cho các người Mỹ cũng như cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì chi tiêu sẽ tăng lên, và khi mà họ đã chi tiêu một số tiền rất lớn về khí đốt, đặc biệt như là xăng đó, thì họ sẽ giảm tiền chi tiêu khác rất là nhiều. Mỗi năm như vậy, trung bình một gia đình của người Mỹ hay bỏ ra ít nhất 4% trên cái tổng doanh thu của mình để mà chi tiêu trên xăng, dầu cho tiền xe. Tính trung bình từ năm 2012 đó, là mỗi hộ gia đình như vậy là khoảng 2.912 đồng. Nhưng mà con số mà chính thức ra đó, họ đưa ra cái con số này nó sẽ cao hơn nữa, so khoảng hiện tại bây giờ tính khoảng 115 triệu gia đình, có khoảng 115 triệu gia đình trên toàn nước Mỹ. Và mỗi mỗi năm như vậy đó là họ phải chi khoảng 336 tỷ average, tức là chiếm khoảng 2.2% GDP, tức là tổng doanh thu của tổng sản phẩm nội địa. Thì theo như cái BEA đó, thì họ nói rằng từ năm 2012 đó, họ tính ra là khoảng 421.6 tỷ cho cái tiền xăng. Năm 2013 là 408.7 tỷ, là chiếm khoảng 2.4 cái GDP. Nhưng mà con số này đó, họ tính ra là nó phải spend gần như gấp đôi số tiền Medicaid. Tức là Medicaid một năm là khoảng 265 tỷ. Trong khi đó thì nó gần như không có hơn bao nhiêu cái tiền Medicare, là 492 tỷ. Nhưng mà so với cái tiền gọi là tiền defense, tức là tiền để bỏ ra bộ quốc phòng đó, là 626 tỷ, tức là hầu như nó gần bằng hay là chỉ hơn có khoảng như 100 tỷ cái tiền mà gọi là quốc phòng mà thôi. Phải nói rằng cái tiền mà người dân Hoa Kỳ chi ra cho cái năng lượng, đặc biệt về xăng dầu đó, một số tiền khổng lồ cái thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này có liên quan đến chiếc xe Toyota Venza Crossover. Ngày hôm nay thì Toyota đã nói rằng họ sẽ bắt đầu ngưng sản xuất cái xe này forever, tức là Venza Crossover. Quý vị biết rằng chiếc xe Venza này trong cái thời năm 1208 đó, thì phải nói rằng 2008 thì chiếc xe này nó bán ra nó rất là nhiều và nhiều người ưa chuộng cái xe này, nó bán liên tục. Nhưng mà cái tình trạng của nó hiện tại bây giờ giống như là cái tình trạng suy thoái kinh tế Hoa Kỳ. Nó đi xuống từ từ, hầu như cái xe này nó không có được chuộng lắm trên thị trường bây giờ. Và cuối cùng, khi mà để ra một cái bàn thảo luận của hội đồng bán xe và hội đồng những cái người mà về nằm trong điều hành của hãng Toyota, thì họ quyết định là họ sẽ cắt hẳn luôn cái xe Toyota Venza. Và chúng ta sẽ không thấy trong những ngày sắp tới đây, mà họ đã biết rằng cái mùa hè năm nay là mùa hè sẽ không có bán chiếc Venza ra và không sản xuất nữa. Và theo cái lời này vừa đưa ra thì những người... cái hãng ở Kentucky họ cũng có sự lo sợ. Hãng Toyota nói rằng họ sẽ cắt giảm cái dây chuyền sản xuất về xe Toyota Venza, và họ sẽ wind down, tức là họ sẽ làm ít lại những cái product của Toyota. Nhưng mà họ nói là họ guarantee là no job will be lost, tức là họ cũng củng cố tinh thần của những người nhân viên ở Kentucky, tức là mặc dầu cắt giảm cái năng suất nhưng mà nhân viên vẫn còn giữ đó, không có cắt giảm nhân viên. Thì ngày hôm qua thì Dũng có gửi đến vị cái bản tin rất là thú vị về cái sự bất bình đẳng về lương bổng. Chúng ta biết rằng những cái năm tháng vừa rồi đó thì Hoa Kỳ họ nói rất nhiều về cái tình trạng mà lương bổng nó không có được quân bình giữa nam giữa nữ rồi tuổi rồi. Thì nếu mà nhìn cái bối cảnh hiện tại của Hoa Kỳ, ở đó người dân Hoa Kỳ vẫn còn rất là may mắn. Người nghèo lắm cũng đi được chiếc xe hơi và người giàu cũng đi xe hơi. Người nghèo cũng có được căn nhà và người giàu cũng có căn nhà. Hai cái hình ảnh đó chỉ hơn nhau về cái sự giàu có, nhà cao hơn hoặc là nhà thấp hơn, chứ không phải là người giàu thì có nhà, người nghèo thì không có nhà. Nhưng mà cái người ở những cái người mà nhân viên ở Yahoo họ đi để research những cái điều mà họ đưa ra, những cái sự mà may mắn Hoa Kỳ, thì họ nhắm ngay cái đất nước Việt Nam để mà đưa ra một cái hình ảnh và so sánh. Thì họ nói ở Việt Nam có hai mẹ con, một người tên Hà 80 tuổi, người con tiền 53 tuổi. Mỗi buổi sáng 4 giờ sáng, người mẹ thì chuyên môn bán khoai lang và đu đủ để mà sinh sống qua ngày. Mỗi ngày như vậy thì bà Hà 80 tuổi chỉ kiếm được 2 đồng 50 xu. Còn người là tương đương khoảng 50 ngàn, ví dụ như 50 ngàn đồng. Trong khi đó, cô Hiền 53 tuổi thì lại đi bán gánh, cái dốt, họ dùng cái dốt lại là bán cái gánh. Và mỗi ngày đi bán những cái rau, củ quả vân vân thì kiếm được 5 đồng, tức là khoảng 100 ngàn. Tức là hai mẹ con làm được 150 ngàn đồng, là khoảng 7 đồng rưỡi Mỹ Kim cho một ngày. Trong khi đó, căn nhà đó, trên con đường đó, cách hai căn là một cái ngôi nhà biệt thự có làm chủ một chiếc Rolls Royce, ngay cả chiếc Benz. Và những người này phải nói tiền so với tiền đô la thì tính hàng triệu. Nhưng mà cái bối cảnh đó người ta vẫn vui vẻ sống, không có than phản gì hết. Và cái điều quan trọng ở đây là khi mà cách đây năm 2012, đó là khoảng 3 năm về trước, thì General Secretary, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, ông đã từng nói rằng làm cách nào để cho người dân Việt Nam bớt khổ và kéo cái sự mà cách xa về cái lương bổng của những người hiện tại bây giờ trong nước lại. Nhưng mà đến ngày hôm nay đã 3 năm qua vẫn không thay đổi. Và cái từ mà hay nhất là khi nào 4 chữ hùng dũng sang trọng vẫn còn đè nặng trên đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy cái sự mà quân bình về lương bổng sẽ không bao giờ chấm dứt, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì quý vị xin Tiến Dũng xin gửi vị bản tin rất là thú vị buổi sáng hôm nay. Công ty gọi là Stratos, ở đây là công ty rất là nổi tiếng về manage những cái credit card, những debit card, thì họ tung ra thị trường trong những ngày sắp tới đây, nó gọi là cái electronic smart card. Họ sẽ giúp cho quý vị trong bóp quý vị thử mở ra, không có người nào mà dưới hai cái card, một là cái debit card, hai là cái Visa hay là cái Mastercard. Và cái điều đó khi mà cái bóp chúng ta mất đó thì chúng ta mất rất nhiều thứ, và đồng thời chúng ta cũng dễ dàng bị kẻ gian lấy cái đó để mà đi xài. Trước khi chúng ta phát hiện ra thì chúng ta cũng mất vài trăm đô trong đó rồi. Vậy thì cái công ty này họ đưa ra một cái chiêu rất là độc. Họ gửi cho quý vị, nếu quý vị muốn đó, sẽ gửi quý vị một cái thẻ và một cái máy cà, và máy cà tạm thôi, tức là cái card slide tạm, thì chúng ta đem về, chúng ta load đó tất cả vào cái phone và cái app, thì chúng ta sẽ card tất cả những cái thẻ của chúng ta vào một cái thẻ. Chúng ta transfer tất cả, dù chúng ta có 10 cái thẻ Visa hay Mastercard, ngay cả những cái thẻ về nhà băng chúng ta nữa, chúng ta transfer tất cả vào một cái thẻ của nó, của cái công ty Stratos này. Và cái thẻ đó chúng ta có thể dùng bất cứ nơi nào. Thí dụ chúng ta vào nhà băng, vào nhà hàng, thì chúng ta muốn trả cái thẻ nào, thì khi chúng ta slide cái card qua thì nó yêu cầu chúng ta chọn cái thẻ nào chúng ta muốn trả tiền, thì chúng ta chọn đúng cái thẻ đó thì họ sẽ lấy tiền từ cái thẻ đó ra. Tức là all in one, tất cả những cái thẻ chúng ta có chỉ vào một cái thẻ mà thôi. Và điều này thì khi mà chúng ta mất cái thẻ đó, chúng ta cũng không thể nào xài được, vì họ cái thẻ đó nó có một số mật mã duy nhất. Và cái điều đó có thể trong tương lai sẽ nhiều người xài cái thẻ này, vì chúng ta không cần phải carry cái bóp nặng nề, chỉ cần một cái card thôi. Chúng ta có thể xài tất cả các thứ khác, chỉ cần một cái touch trên cái screen là chúng ta sẽ chọn cái thẻ nào rồi chúng ta trả thẻ đó. Nhiều cái điều mà cuối cùng thì cũng đọc ở đây đó thì nó hơi khó chịu, tức là chúng ta phải trả đến 95 Mỹ Kim cho một năm. Nếu mà chúng ta muốn cái membership lâu dài 2 năm trở lên đó, thì chúng ta trả 2 năm là 145 đồng. Đây là cái điều phải nói rằng cũng nhiều người rất là lo lắng. Nhưng mà nếu mà quý vị có tiền hay là không sợ mất cái thẻ của chúng quý vị đó, thì đây là cái 95 đồng thì không bao nhiêu, nó cũng đỡ nhức đầu cho chúng ta. Và Tiến Dũng nghĩ rằng trong tương lai rất gần, cái thẻ này sẽ được bán ra thị trường, và hy vọng rằng sẽ có nhiều người xài thẻ này, vì họ cũng bảo đảm cái security, tức là một cái an toàn rất là tuyệt đối cho những người xài cái thẻ này được, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ
vâng, cảm ơn phần tường trình của Tiến Dũng rất là nhiều. Và quay sang trong cái tuần trước thì Hoàng Tính có hỏi Tiến Dũng và Tiến Dũng có nói rằng là có những cái tiệm lớn họ đóng cửa, thì cái tuần này cái tình hình nó như thế nào rồi Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thì quý vị cũng biết rằng cách đây khoảng 2 tuần thì dây chuyền mà đóng cửa nhiều đó là Radio Shack, thì họ đóng cửa khoảng trên 1,600 tiệm thì phải. Và hiện tại bây giờ cũng còn rất là nhiều người đang đến những cái tiệm này để mà mua đồ. Thì chúng ta cũng tiêu cũng dặn dò là chúng ta nên cẩn thận. Vì mặc dầu Radio Shack họ giảm 50% nhưng mà cái giá nó cũng còn rất là mắc. Quý vị muốn mua đồ ở đó thì vì nên so sánh cái tiền, cái giá đó trên cái Amazon hay là Walmart hay bất cứ nơi nào. Nếu mà thật sự rẻ thì chúng ta nên mua, mà nếu mắc quá thì chúng ta cũng không nên mua. Và cái thứ hai nữa là Office Depot. Thì Office Depot trong những ngày vừa qua thì có những nơi họ đã giảm đến 50% những cái printer. Thì quý vị nào mà có nhu cầu về printer thì chúng ta đi vào Office Depot. Có một vài nơi ở Dallas như vậy, ví dụ không có nắm rõ là bao nhiêu, nhưng mà hầu như có một cũng có một số tiệm Office Depot sẽ đóng cửa trong những ngày sắp tới đây khi mà họ quyết định merge với lại cái Staples đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.